SBS Việt ngữ.
Chúng tôi đến thăm một nhóm các cụ cao niên người Hồi giáo ở Sydney đang tập thể dục ngoài trời. Đa số họ vẫn còn sống ở nhà riêng, nhưng có người sắp phải dọn vào viện dưỡng lão. Và họ lấy làm lo lắng trước những trải nghiệm của đồng hương, như bà cụ này không muốn nêu tên kể lại.
I prefer to live in the street, better than this nursing home.
Tôi thà sống trên đường phố còn hơn là sống trong viện dưỡng lão này. Có những y tá họ đẩy tôi chú nhủi, họ xô tôi.
Some nurses push me. Push me.
Bà cụ cho biết bà đã đến thăm một viện dưỡng lão dành riêng cho người Thổ Nhĩ Kỳ. Bà cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với nơi bà đang ở.
It's very nice. Very nice people.
Trong khi cụ ông 72 tuổi người Ai Cập, Ali Hassan, cho biết ông không muốn nghĩ đến cái ngày phải dọn vô viện dưỡng lão. Cũng như nhiều di dân khác, những câu chuyện người cao niên bị ngược đãi trong viện dưỡng lão đã làm cho ông cụ rất lo lắng.
Sợ không ai ngó ngàng tới hay bị bạc đãi và không có được những gì mình muốn. Tôi cũng không biết viện dưỡng lão đó ra làm sao.
Tháng trước, chính phủ đã thông báo thành lập Ủy ban điều tra hoàng gia để tìm hiểu khu vực chăm sóc cao niên. Các tổ chức ủng hộ di dân cho biết họ muốn ủy ban tìm hiểu nhu cầu chăm sóc cao niên theo văn hóa của họ. Hội đồng các sắc tộc, gọi tắt là FECA, cho biết nếu nói rằng bên cạnh xem xét khả năng gia tăng nhân viên hay tăng cường đào tạo để ngăn ngừa các vụ lạm dụng trong viện dưỡng lão, ủy ban nên quan tâm đến các nhu cầu đặc thù của di dân không nói tiếng Anh. Giám đốc điều hành FECA, bà Emma Campbell, mong muốn ủy ban rọi đèn pha vào những khu vực còn thiếu sót trong lĩnh vực này.
Cung cấp sự chăm sóc phù hợp với văn hóa của người cao niên, bao gồm có thông dịch viên khi cần thiết, hoặc nhân viên có thể nói được ngôn ngữ của họ. Nó có nghĩa là cư trú viên được ăn uống, nghe nhạc, đọc sách báo, có thể giúp họ vẫn gần gũi với văn hóa của mình.
Bà Campbell nói rằng điều mà di dân cao niên cần được quan tâm vào cuối đời của họ là nhu cầu tâm linh và văn hóa.
Ví dụ, sống trong một môi trường có thể phản ảnh được niềm tin tâm linh hay văn hóa của họ. Với một số văn hóa, điều đó nhiều khi chỉ đơn giản là có người thân bên cạnh hoặc ở một nơi yên tĩnh. Nhưng với một số văn hóa khác, nhiều khi phải là nơi đông đúc lễ hội.
Bà Campbell nói rằng điều mà di dân cao niên cần được quan tâm vào cuối đời của họ là nhu cầu tâm linh và văn hóa.
Cung cấp sự chăm sóc phù hợp với văn hóa của người cao niên, bao gồm có thông dịch viên khi cần thiết, hoặc nhân viên có thể nói được ngôn ngữ của họ. Nó có nghĩa là cư trú viên được ăn uống, nghe nhạc, đọc sách báo, có thể giúp họ vẫn gần gũi với văn hóa của mình.
Nghiệp đoàn khu vực dưỡng lão đồng ý di dân có nhu cầu riêng, nhưng bản thân họ hay chính phủ phải trả tiền cho các dịch vụ phụ trội đó. Trả lời câu hỏi của SBS, Giám đốc Nghiệp đoàn các dịch vụ chăm sóc cao niên Úc, ông Sean Rooney trả lời trong một tuyên bố.
Một số nguyên tắc đã được soạn ra để hỗ trợ cho các nơi cung cấp chăm sóc cho người cao niên di dân một cách phù hợp. Để áp dụng mọi thay đổi trong tương lai cần phải quan tâm đến những tài trợ cần thiết. Tài trợ như thế nào, từ chính phủ hay từ người sử dụng các dịch vụ đó?
Cuối tháng 12, chính phủ công bố khuôn khổ cho một dịch vụ chăm sóc cao niên đa dạng. Nhưng Bộ trưởng Cao niên Ken Wyatt không bình luận gì về nhu cầu văn hóa của di dân cao niên hay là ai sẽ trả tiền cho các dịch vụ đó. Nhưng ông cho biết ông muốn thấy Ủy ban điều tra hoàng gia xem xét đầy đủ tất cả các nhu cầu của người cao niên. Một người trong nhóm cao niên Hồi giáo, cụ Ahmed Mokacha, cho biết ông dự định thành lập viện dưỡng lão đầu tiên dành riêng cho người Hồi giáo ở Sydney. Cụ nói rằng một nơi chăm sóc như vậy đặc biệt hữu ích cho những người bị lú lẫn, là những người thường quay lại sử dụng tiếng mẹ đẻ mà thôi.
Nó tạo ra một môi trường, nơi đó các thân chủ có thể nhớ lại nguồn gốc văn hóa của họ. Môi trường đó có thể là nơi mà họ nói cùng thứ tiếng, sống gần những người cùng văn hóa. Điều đó sẽ giúp ích cho họ rất nhiều. Nhất là đối với những ai đã lú lẫn, được sống trong cùng một môi trường văn hóa hay tôn giáo sẽ giúp ích được cho họ rất nhiều.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.